Vì sao các tu sĩ giảng rất nhiều về thiền tông, tịnh độ tông mà không giảng về mật tông? Không lẽ mật tông không dẫn đến giải thoát, giác ngộ? Nếu tu theo mật tông thì làm thế nào để không rơi vào tài ma ngoại đạo? Các hình ảnh hay tướng của các đệ tử của Phật luôn trong tư thế bất ấn, điều này có liên quan đến mật tông hay không? Mật tông á, trước nhất không do Đức Phật dạy. Mật tông có mặt á, sớm nhất 300 năm sau khi Đức Phật qua đời. Mật tông á, là một tông phái Phật giáo ảnh hưởng từ Bà La Môn giáo, nay được gọi là Ấn Độ giáo. Mật tông á, sử dụng các ấn tướng, tức là những cái điệu bộ của bàn tay hòa hợp với tư thế để tạo sự tập trung của người tu tập, và giờ đó người tu tập đạt được một phần của chánh niệm. Lý do tại Việt Nam phần lớn các tăng sĩ Phật giáo không giảng về mật tông như thiền tông và tịnh độ tông là vì mật tông dễ dàng gắn với mê tín dị đoan. Có lẽ các Phật tử nghe mà hơi ngạc nhiên vì mật tông không do Đức Phật giảng dạy. Vào thời của Đức Phật đó, Bà La Môn giáo có 3 bộ kinh thánh Vệ Đà. Một trong 3 bộ đó truyền dạy trên 5.000 câu thần chú. Họ đã cương điệu vai trò của thần chú có thể trừ tà diệt ma, mang lại hạnh phúc tuổi thọ, cầu gì được đó. Hiện nay hai nước nổi tiếng về mật tông đứng đầu là Tây Tạng và Trung Quốc. Phật giáo Việt Nam ý thức về tính không nguyên thủy của mật tông, cho nên hiếm khi truyền bá về mật tông. Tuy nhiên, vì Việt Nam tiếp nhận nghi thức đọc tụng của Trung Quốc, vốn biên soạn vào thời Đề Thanh do Ngọc Lâm Quốc Sư làm tác giả. Trong nghi thức này, việc đọc tụng của chúng ta gồm có 3 yếu tố: 80% là tịnh độ tông, 15% là mật tông và 5% là thiền tông. Mật tông được sử dụng trong các nghi thức tụng niệm, phần lớn là các câu thần chú như là chú Đại Bi, rồi ngũ bộ chú, rồi thập chú, rồi án Mê Đi Bắt Di Hồng, án Lam Số Ha, vân vân. Cốt lõi của mật tông là giúp cho chúng ta cột tâm vào các câu thần chú, nhờ đó trong thời điểm trì chú này tâm chúng ta trở nên được định tĩnh, và do vậy chúng ta dễ dàng mở mang trí tuệ khi trực tiếp đọc vào bài kinh sau đó. Ngày nay đó, các chùa phái mật tông đã cường điệu vai trò của mật tông, và do vậy bỏ qua cái việc đọc kinh, mà lẽ ra đó sau khi tâm mình đã được định tĩnh nhờ đọc thần chú, đọc vào kinh theo sau đó, chúng ta sẽ hiểu được lời kinh Phật dạy một cách thấu đáo hơn. Cho nên là người Phật tử, chúng ta phải hiểu rất rõ bản chất của mật tông và các câu thần chú không thể dẫn đến sự giác ngộ, không thể đưa đến kết quả giải thoát. Trong kinh Trường Bộ, trong kinh Trung Bộ và nhiều bài kinh khác, Đức Phật Thích Ca đã nhiều lần khẳng định bát chánh đạo là con đường giác ngộ duy nhất. Bỏ qua bát chánh đạo không có con đường giải thoát đích thực. Không thực tập theo bát chánh đạo không có thành quả thánh nhân đích thực. Không trải nghiệm bát chánh đạo trong đời sống, chúng ta không thể giải quyết được các nỗi khổ niềm đau để trải nghiệm được hạnh phúc. Mật tông của Tây Tạng cương điệu trì chú thành Phật. Tịnh độ tông của Trung Quốc cương điệu niệm Phật thành Phật. Thiền tông Công Án và Tình Thoại Đầu của Trung Quốc cương điệu kiến tính thành Phật. Thực ra ba tông phái này cũng như các tông phái còn lại của Trung Quốc, Nhật Bản và Tây Tạng đều không có khả năng dẫn đến sự thành Phật. Cốt lõi của thiền tông, mật tông, tịnh độ tông của Trung Quốc và Tây Tạng chỉ giúp cho người thực tập đạt được chánh niệm. Chánh niệm là 1/8 của bát chánh đạo, bát chánh đạo là 1/4 của tứ diệu đế. Như vậy thực tập thần chú và mật tông, chúng ta chỉ đạt được 1 phần rất nhỏ, nhưng vì được cường điệu tính năng quá lớn, chúng ta ngộ nhận và bỏ qua việc thực tập đạo đức, thiền định và trí tuệ được Đức Phật giảng dạy. Do đó rất nhiều người sau vài chục năm tu luyện vẫn không có các kết quả như ý. Lưu tiện đây, thầy muốn cảnh báo với các quý Phật tử Thiền Tông, Tịnh Độ Tông, Mật Tông nói riêng và các tông sau đây nói chung, bao gồm Pháp Hoa Tông, Hoa Nghiêm Tông, Tam Luận Tông, Thành Tật Tông, Duy Thức Tông và Luật Tông, đều là các tông phái do Phật giáo Trung Quốc chủ trương, sớm nhất là vào thế kỷ thứ 2 sau Tây Lịch, tức là khoảng gần 700 năm sau khi Đức Phật qua đời. Còn trong thời Đức Phật, Đức Phật chỉ dạy 1 pháp môn duy nhất là tứ diệu đế. Do vì Trung Quốc tự đề cao chính mình, Trung Quốc đã không giới thiệu những gì Đức Phật đã giảng dạy. Trung Quốc giới thiệu các pháp môn do mình chủ xướng thôi, và khuyên mọi người đi theo pháp môn chỉ đọc 1 cho đến 3 bài kinh, lễ thuộc kiến thức Phật pháp vào ông thầy chủ trương đang kiến Đức Phật dạy. Giáo pháp của ta không có dấu diếm, giáo pháp của ta không có bí mật, giáo pháp của ta như những chiếc lá trong lòng bàn tay, khác rất xa với những chiếc lá trong rừng. Lá trên bàn tay là lá có trọn lọc, lá trong rừng đó là lá vô số. Đức Phật dạy chúng ta những cái rất thiết thực, an lạc hiện tại, bây giờ và tại đây, siêu việt thời gian, đến để mà thấy có mục đích cao quý, được người chí tin là tán dương, dẫn đến là an lạc hạnh phúc. Thì đó là những gì mà Đức Phật đã chủ trương trong các kinh. Cho nên các quý Phật tử nào trì tụng thần chú thì nên nhớ, sau đó chúng ta nên tiếp tục đọc kinh điển. Đó là lý do mà các tổ Trung Quốc đã đặt bài chú Đại Bi trước bài kinh. Bây giờ người ta bỏ kinh mà đọc chú không là dư thừa. Sau khi đạt được chánh niệm rồi ngưng. Lẽ ra sau khi chánh niệm thì phải phát sinh trí tuệ, mà muốn có trí tuệ thì phải đọc kinh. Thì đó là một cái thiếu sót rất lớn của rất nhiều các Phật tử tu mật tông mà thiếu sự hướng dẫn bài bản. Ngày nay đó thì Phật giáo Tây Tạng đã cương điệu hóa mật tông qua các câu thành chú. Trên thực tế hàng triệu người trì thành chú, chỉ có một số ít người có kết quả. Nếu thật sự mật tông có kết quả như người ta đã quảng cáo thì một vạn người họ trì, một vạn người phải có kết quả. Chân lý không có sai số, quá khứ cũng vậy, hiện tại không khác, và tương lai có cùng một mục đích. Lý do có sự khác biệt là có người trì thành chú nhưng lại làm các việc thiện, chính các việc thiện này tạo ra quả phúc. Nhưng vì trì thần chú trong thời gian làm việc thiện, cho nên người ta ngộ nhận rằng thần chú là chánh nhân và kết quả là sự kéo theo. Đang khi cũng có rất nhiều người trì thần chú niệm Phật nhưng họ không làm các việc thiện, hoặc làm quá ít, hoặc không biết nuôi dưỡng nó, cho nên các việc thiện đó không đủ sức để trổ quả. Là và do vậy họ tưởng rằng là do vì họ cầu nguyện chưa thiên, hay là thành tâm chưa đạt được, cho nên tự an ủi mình cầu nguyện làm sao trì chú thêm nhiều lần nữa. Cho nên người tu học Phật không nên lệ thuộc vào cầu nguyện, không nên lệ thuộc vào trì chú, mà phải nỗ lực làm. Có làm với phương pháp, chúng ta sẽ có được các kết quả như ý.